Con kính thưa thầy, cho con xin hỏi thầy Quan Hỷ đáp dùm cho chúng con đặng rõ để học. Con người ở cõi trần, ai con người ở cõi trần không tu thì khi bỏ xác phải đi tái sanh theo nghiệp. Còn con người được tu hành, được đến nơi đến chốn thành công các gì đó được ở đâu? Thì ở chỗ thanh thản an lạc như tự chứ ở đâu không? Con biết cái chỗ đó quá rồi, bây giờ còn gì hỏi thầy? Chứ ở chỗ nào nữa?
Vì hồi đó giờ cứ đem mình làm tu hành thì nó có được ai rước mình đem đến chỗ nào
đó. Bây giờ ai rước mình được?
Nhờ thầy chỉ
đó. Thì thầy dạy thầy con giữ được cái tâm chỗ đó nó không tham sân si á, thì con chế con ở chỗ đó. Bây giờ không ai rước con cũng ở đó nữa. Con chờ mà thầy hướng dẫn nữa thôi, thì chắc cái chuyện đó không có. Con xin thầy vui lòng. Còn mỗi bữa ăn chúng con cúng niệm mười phương Phật, mười phương Phật đó ở cõi nào? Ở trong hành tinh này hay là cao hơn nữa? Không có ở cao mà con không ở. Ở trong cái lòng cung kính của con tưởng nhớ đến chư Phật. Nói mười phương chứ gì, thật ra là cung kính Phật ở tại nơi an ổn thanh tạng an lạc vô sự của con. Cái lòng đây là cái chỗ mà con cúng, khi mà con xin bữa ăn về con tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ của mình, ông tổ tiên cha mẹ của mình mới có mình, công ơn Phật mình mới có pháp tu. Mình nhớ bữa ăn này mình sống, mình nhớ mình hai cái mình có tu, có cái ngũ định tâm quán mới không? Cái năm pháp quán về ăn đó
vậy, nó rõ ràng coi cứ mù mờ không biết ở chỗ cõi nào.
Như vậy là con còn chưa biết, tôi đã thầy mà chưa biết mình ở chỗ nào. Thầy đã giảng ngay cái chân lý điều kiện để cho mấy con giác ngộ, đó là cái chân lý giải thoát, là cái diệt đế đó, để cho mình nắm cho hiểu được cái chỗ đó, để mình hộ trì và bảo vệ chỗ đó, khi chết mình sẽ về đó, không có về chỗ nào nữa. Không có ai, không có Phật nào mà rước mình hết. Bây giờ mà mình hết chưa hết tham si thì ổng không dám rước về cõi của ổng đâu. Mà mình hết tham si rồi, bây giờ nó ở chỗ thanh thản, giờ ông có mời mình đi mình cũng không đi nữa. Tôi ở chỗ này là tôi thanh thản rồi, tôi không có đi cái chỗ mấy ông đâu, biết chừng mấy ông gõ mỏ tụng kinh nó làm tôi còn chướng nữa. Lên đó ngõ ré niệm Phật không là chắc là tôi cũng mệt tôi rồi. Ở đây thanh thản không sướng hơn cái cõi của mấy ông sao, mà cho nên không có cần rước đâu. Còn cái vấn đề mà ở cái cõi nào cao hơn này kia không có có đâu, không có có. Bởi vì con người là duy nhất thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là con người là duy nhất, không có còn ai hơn cái con người nữa. Con người mình nó chế tác ra Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó chế tác ra những cái thế giới siêu hình cao hơn nó. Nó nghĩ rằng nó còn thấp cho nên nó chế ra, chứ thì thật là nó là đệ nhất chứ không còn ai nữa.
Con xin hỏi thầy cả rừng xa rầy, sao cho con nghe thầy mỗi lát lâu lâu thầy kêu trời đất ơi, mặn này giờ có sao không được thầy?
Trời đất ơi là cái tiếng
trong nó thâu rồi.
Trời đất ơi có nghĩa là cái tiếng nói như vậy, chứ không có trời đất. Có đất có trời, mà đất trời không phải có âm. Còn hiểu
không? Con thấy gì sao có lúc thầy thấy thầy già, có lúc thấy thầy trẻ. Ngộ à. Có lúc mình thấy già thì già, còn có lúc thì sao mà trẻ khô à?
Con thấy vậy nè, lúc thì sao hay mất, có lúc thì nó sâu, mà có lúc thì nó mút ra,
Mấy con không có nhận ra được cái điều đó. Đúng là mắt phàm của mấy con đâu có nhận ra được cái điều đó. Cái cơ thể của thầy nó dễ cái sự mà thay đổi là do cái sự mà điều khiển của thầy mà. Điều khiển của thầy. Cho nên nếu mà thầy không có điều khiển á, thì chắc chắn là thầy không có điều khiển cơ thể của thầy, nó sẽ hủy diệt mau lắm. Bây giờ thầy làm việc quá nhiều, cái sức làm việc gấp đôi ba người làm chứ không ít. Nên thầy làm việc rất nhiều, cho nên thầy điều khiển. Điều khiển khi mà thấy nó quá mệt nhọc, điều khiển nó khỏe. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mà thầy điều khiển, bỗng nhiên mấy con gặp lúc mà thầy đang phục cái sức của thầy, thế sao mà mắt thầy nó không có sâu nữa.
Nó mất lần như là ngủ mới dậy.
Nó thì đó là cái sự điều khiển ở trong cái tỉnh thức. Để an trú, để an trú.
Thầy nghe câu có một chút như tôi có một hỏi là khi mà cái người như thầy là tôi đã có thứ là tốt rồi, tôi có dịp đi tốt rồi, làm cái câu của thầy nó bây giờ nó mệt
À, nói chung là nó bây giờ nó mờ là tại vì cái thân tứ đại của mình, mình phục hồi để mà duy trì cái sự sống, chứ không phải phục hồi cái tật của nó được. Mình nên nhớ cái tật của nó được, không có được. À, bây giờ thí dụ như thầy giữ được cái đôi mắt của thầy mà tới bây giờ mà thầy vẫn mang một cái tiếng như thế này, chứ còn người ta phải thay đổi nhiều từ loại tiếng. Không biết mà thầy giữ gì nữa. Còn bây giờ cái đôi mắt của thầy là giữ cái tiếng từ nào bây giờ thầy giữ nó. Cho nên thay đổi gì thay đổi cái tiếng của thầy vẫn cái độ nó không thay đổi. Đó mà nếu mà thay đổi thì
người ta độ tiếng người ta tăng tăng độ qua nó.
Nó không có cái tuổi già này nó về cái sức mà thị giác của nó càng lúc nó càng kém. Em chưa đến khi mà cuối cùng nó quá là rồi, nó mới tỏ rồi. Nhưng mà cũng phải mang tiếng thấy chứ còn nó phải quá là mình thấy là không phải đâu. Cái sức của nó. Nhưng mà thầy giữ cái độ của thầy để mà sử dụng chữ nhìn nó với một cái tiếng, bởi vì cái này là coi như là từ nhỏ chí lớn đó, thì mà thầy đến học và cuối cùng mà trong khoảng hai mấy tuổi thì con mắt thầy nó mờ rồi. Nói chung là bị mình sử dụng, mình học nhiều quá nó mờ mắt. Do đó từ đó mà thầy giữ được cái độ tiếng của thầy mà từ ngày đó tới giờ mới con thấy thầy mang cái tiếng cứ cái độ này. Thầy coi như là cái gọng cao su này, cái này kia đồ vậy đó, mà bây giờ cái gọng này là thay đổi đó, còn cái tiếng này nó mài lại nhỏ để cho nó gọn một chút, chứ nó kia hồi đó cái tiếng bự rồi nè, lớn. Cho nên vì vậy mà thầy cũng giữ cái độ. Hôm đó từ Quang đi đo cũng lấy cái tiếng của thầy đo cái độ y vậy thôi chứ không có gì khác. Thầy Quang hôm đó đưa thầy xuống Củ Chi để thay độ, mà thì vô coi rồi thì cái kiến của thầy cũng độ như vậy thôi, không khác. Vừa rồi thì mặt cạnh cũng đem ra quải, thầy nói đem ra quải thôi lấy cái gọng này nè, thay đổi cái gọng kia giùm thầy, đem cái kiến này ra ngoài, chứ còn không có thay đổi cái kiến mới này. Cho nên cũng vẫn còn cái kiến cũ y như thường, có cái kiến cũ mà hôm thì đưa con đó, đó cái độ nó y như cái vậy đó, cũng thay đổi đó. Nó không sao, bởi vì đây là cái vấn đề mà mình trong một cái giai đoạn của tu viện đó. Lẽ ra thì thầy đã nói rằng mình đi khất thực thì mình đi tới một cái chỗ nào đó mình khất thực rồi mình về thôi. Còn bây giờ cái giai đoạn tu viện của mình nó như là chuyển biến, nó thay đổi mấy không, nó làm rất khó chứ không phải dễ đâu. Để từng lần lượt rồi mình chuyển biến, còn có cái chỗ mình đi xin thôi mà mình không có cái nhà bếp. Bởi vì từ lâu đến giờ thầy về tu viện này, thầy đã chỉnh đốn tất cả những mê tín thầy dẹp hết rồi. Nhưng mà còn cái nhà bếp thì nó rất khó, bởi vì không có cái người mà hỗ trợ mình bên ngoài, cho nên mình làm cái nhà bếp bên ngoài không được. Nghĩa là cái nhà bếp ở đâu người ta đem đến người ta cho mình thôi, đừng ở trong cái tu viện. Cái mục đích của thầy là sống như thần Đức Phật đi xin thôi, nhưng mà không làm được. Cho đến cuối cùng hôm nay là khi mà thầy trở về để mở mang cái lớp á, thì đã có Phật tử người ta ủng hộ thì đấy, đó là cái may mắn. Còn bây giờ mình sống ở trong này để có út trợ giúp với Phật tử, họ lại quen cái thói nữa mà. Thầy nói thật sự từ lâu tới giờ người ta cứ đem đồ bánh trái này kia người ta cúng. Rồi bây giờ mà họ mình không đem cho người khác ăn thì làm sao? Làm sao cho hết? Có phải không mấy con? Cả một vấn đề rất dạ. Cho nên ở Hà Nội mà gỡ bánh chưng này kia vô, thầy đã gọi điện thoại, thầy nói đừng có làm. Ở đây có Phật tử cúng dường rồi. Không, vậy mà người ta cũng quen cái thật mà cứ gửi trong chùa để được. Nào là nếp, nào là cái lẩu, nào này cứ đủ thứ. Thôi đất ơi, có rồi cứ để cho túi ha. Không lẽ ăn nấu. Nó rất khổ dẹp cái nhà bếp. Bây giờ nó đã quen cái thói của tiểu thừa rồi. Nó rất khó. Vậy mà bên khắc sĩ nó đã tổ chức được như vậy rồi. Bây giờ nó là mở cái nhà bếp ở trong cái tịnh xá chứ. Trời đất ơi. Thầy thấy nó thật là điên chứ. Đâu phải sung sướng gì cái chuyện đó đâu. Tại vì mình còn tham dục, mình muốn ăn theo cái ý của mình, muốn mà mở cái nhà bếp ở trong chùa. Còn cái kia để mình đi sinh ra. Cho nên trong cái vấn đề này rất khó. Bây giờ để chúng ta phải tùy thuận để lần lượt, không biết lần lượt phải cởi bỏ ba cái Phật tử cúng dường. Họ đến là cúng dường gạo nè, họ cúng dường cái này. Thôi đó thôi, bây giờ cúng dường gạo gì hằng ngày tôi có. Cô người ta đem cho ăn rồi mà cứ cúng vậy tôi để gạo này nó móc ẩm hay sao? Con hiểu chỗ này không? Trời đất ơi, nó khó lắm chứ đâu phải dễ. Muốn cải tổ một cái vấn đề gì cả một vấn đề. Cho nên hiện giờ của đưa bánh đưa trái hay rau cải này kia được. Bây giờ Phật tử ở ngoài chợ bán tặng quà này đem vô cái một cái xích cao vậy nó cúng dường với thầy. nó thôi thôi không được hả? Bây giờ làm sao nói cho họ nghe, bởi vì ở đây có cúng dường rồi, đừng có được. Cái quen của người ta luôn luôn là người ta muốn đem cúng dường, có nhiều khi rau cải đỏ ăn hết thôi đem cúng dường. Cái điều đó là điều có chứ đâu phải không, nhưng mà mình làm sao mình bỏ đây? Cả một vấn đề khó lắm.
Cái đó là ở thời gian ở đây. Mới
nó chính lâu, chính mình lần lần mình lần lần mình mới nhắc khéo Phật tử rồi. Đừng có nên cúng gạo, đừng có nên cúng cái gì hết. Ngày nào Phật tử người ta cũng cúng dường thì bắt đầu bây giờ nó mới thật sự mới được. Còn bây giờ mấy con nói bây giờ để đó là bây giờ nếu mà người ta cúng dường vậy mà để vậy nó hư hết.
Cứ lấy rồi nhưng mà nói như vậy như vậy đó. Bây giờ nha, bây giờ cứ để đó.
Mình tích trữ sao được? Cái mầm mà tích trữ là mình chấp nhận Phật tử cúng. Còn mình không chấp nhận Phật tử cúng lần lượt, thầy sẽ dẹp ba cái người Phật tử mình ở với tu viện bây giờ nó có như vậy. Mình nói cho Phật tử người ta nghe, người ta không cúng dường nữa, người ta không đem đồ ăn cúng dường nữa. Chứ là thật ra thầy dặn như thế này, bây giờ cúng dường cứ đem tiền cúng dường cho người ta muốn ăn gì đó người ta mua. Còn không thì người ta sắm đồ tứ sự cho tiêu tăng. Chứ còn cúng dường bây giờ có cái chỗ cúng dường người ta ăn bữa cơm rồi, cúng dường người ta ăn sẽ cho hết. Con thấy bây giờ con ra con lấy cơm, rồi con lấy gì vô đó, con lấy bánh tét này kia nữa, đủ thứ. Thôi đó.
Đã lão mình thường, mình đã thừa dữ quá. Lừa mình nấu cơm không phải của người hữu thịt, mình nấu cơm ở ngoài. Mướn con người ở ngoài nấu vậy cũng nguy hiểm lắm thưa thầy.
À, nó lỡ mình có chết thì cũng đúng chứ, nên nên khởi nghiệp mình trả mà có gì đâu mà sợ.
Như vậy trong trường hợp này con có mấy con hậu khổ không?
Có được, con không có sao hết, con có gì đó. Bây giờ mình trong một cái giai đoạn chuyển biến mà, nghĩa là cái giai đoạn chuyển biến để từng lần lượt rồi thầy sẽ cố gắng thầy khắc phục Phật tử chứ. Bây giờ nói của thôi, của nó thật bây giờ để của mình con ăn hết không? nhưng mà như thế này, để thầy nói tiếp như thế này. Nhưng mà nếu mà không khéo á, thì nó lại biến của Út trở thành cái nhà bếp. Mấy con hiểu không? Bởi vì cứ dồn dập vậy, cô nấu được thành nó thành cái thói quen nữa, con không nấu cô không chịu không được. Nó cũng khó chứ đâu phải dễ, cho nên gì vậy? Đây là cái giai đoạn mà thầy chuyển biến rất là khó chứ không phải dễ. Cho nên thầy thường nói thầy đứng trên đầu ngọn sóng. Nó đâu phải chuyện dễ đâu, cho nên vì vậy mấy con cứ bình thường. À, bây giờ cái vấn đề mà thầy nói là bây giờ vấn đề mà của đưa ra là do Phật tử cúng dường thì thôi, nó cứ bánh mì rồi này kia chứ thật á. À, tới bây giờ mình đã thọ thực rồi mà ở ngoài kia cái đem bánh mì vô cúng dường cũng sạch rồi chứ không để ăn hết hả? Mà trong khi mình ăn gần rồi chắc đổ bánh mì ra cũng được. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề này nó rất khó, Phật tử họ cúng dường nhiều cách nó không có đúng cách, mà tại vì nó thành cái thói quen rồi, nó biến thành mình phải chịu, phải đi dành. Cả một vấn đề khổ trong người tu, chúng ta không có muốn cái để dành. Cho nên bây giờ là cái cuộc cách mạng, cái cuộc thay đổi mà thầy đang thay đổi, cho nên thầy phải đủ cách. Rồi bây giờ đặt thành vấn đề là bây giờ đại thừa nó lợi dụng chỗ này, nó mướn cái ông mà nấu cơm mà chết hết cái đám này đi.
Con sợ lắm, không lại không dám nói với thầy nữa.
Thầy đặt thành vấn đề
khác của cái bị ngộ độc lần trăm mấy 200 người không.
Bây giờ là thật sự ra cái mà người ta đem cơm mình á, mà người ta bỏ cho mình thì cái người đó họ chịu trách nhiệm, có phải không? Con đừng có sợ, bởi vì nó có, bây giờ cô Liên Châu nó cổ nấu rồi, cái người mà cổ mướn nấu thì cô Liên Châu nó chịu trách nhiệm, còn cổ giao cho cái tiệm cơm làm cái chuyện đó. Mà nếu cái tiệm cơm này mà không kỹ, chúng ở đây mà lỡ mà có ngộ độc mà có đi kéo nhà thương hết mà chết hết đó, thì cái tiệm này nó sẽ ba thằng công an nó quần mà xem, đừng có nói chuyện, nó không dài gọi đâu. Mà quả chăng cái nghiệp mình chết vậy cũng sướng chứ. Có gì đâu, cứ bất động tâm là giờ niết bàn hết. Bây giờ ngồi tu để mà cho tớ đủ tứ thần túc cực lắm. Nếu mà lỡ mà ăn chết được thì cứ bất động tâm mà thôi. Đừng biết sợ.
Đó là cũng một cái mà lý luận để có cái nhà bếp ở trong này. Đó cũng một cái lý luận. Không được như là
chỗ mình bị phòng chứ.
Cũng như là cái bữa sư chỉ thiện trí có nói là bây giờ cô Út có nuôi chúng con mấy năm nay, bây giờ mà cô để như vậy thì con mình làm sao được. Chúng con coi cô như là mẹ, nhưng mà thiệt ra là đó một cách lý luận. Một cách lý luận.
Nói chung là bây giờ nó cần thiết đề nghị của Út rảnh đặng cũng lo công chuyện khác, nó nhẹ nhàng hơn. Cái công chuyện nhà bếp chứ nó lu bu lắm đấy mà. Chiều vậy nó phải lo rồi, khuya phải dậy rồi, rồi sáng phải phân cơm này kia đủ thứ cực, rồi còn bao nhiêu chuyện. Mà công chuyện của Út rất nặng là liên hệ với chính quyền để bảo vệ an ninh mình đây chứ gì, rồi lo công chuyện xây dựng, rồi coi thất chỗ nào nước nó ú loạn, ai cái gì cũng réo của Út, nào là đèn, nào là của anh nước, nào là cái đủ thứ, có chi gì hỏi cũng gọi của Út hết. Rồi ở ngoài cửa kia gõ cửa, khách khách tới khách lui người ở người đi, nó đủ đủ thứ hết, nó đâu có chuyện mà thường đâu. Cho nên vì vậy một cái nhỏ là chỉ có một cái phần nhỏ là cái cơm nước có người khác lo là của Út nhẹ được một phần đó rồi, còn bao nhiêu phải gánh vác nữa. Còn chứ đâu phải là nó đơn giản đâu, của Út cố gắng làm cũng nhiều lắm. Mà bây giờ nếu mà cứ để của Út mà cứ ở trong cái nhà bếp như vậy rất là tội cho khổ. Mà thầy còn muốn khổ còn rảnh rang nữa là sau khi xây dựng tất cả những cơ sở này, khu dưỡng lặng, khu ăn dưỡng cho người già tu tập rồi, thì coi như là mình cái lớp của mình đây tạm thời nó đủ thôi, không có còn làm thêm nữa. Bắt đầu chỉ còn có lo của Út, chỉ còn lo liên hệ với chính quyền để cái mặt ngoại giao, rồi còn lo cái vấn đề mà khách khứa nữa thôi, không còn gì nữa. Còn em bây giờ tới sau này nếu mà có khách mà đến thì chỉ cần gọi điện thoại là cái tiệm cơm nó sẽ đem thêm cái phần đó, cô cũng khỏi lo về cái vấn đề mà khách nữa. Thầy dự định ở trong đầu mà thầy xin cô Châu là bây giờ nếu mà lỡ mà có khách này kia thì khi mà thiêu thì cứ ghi sổ cái ngày đó bao nhiêu cái khẩu phần là tính tiền. Nếu mà có 5 người, 10 người mà người ta đến đây để người ta thọ ai thì xin nhá, xin tiệm cơm nó nói sẵn đó, nó
rồi thì cô Châu của nó nếu có ai thì cứ gọi điện, cô đặt hết tên
rồi, rồi được mà, cũng được mà. Không phải khi mà nó chuyển, nó giai đoạn nó chuyển biến, nó làm cho hụt hẳn một cái người khác. Nhưng bây giờ cô Út từ lâu đến giờ cô nấu mà giờ chuyển biến vậy, cô cũng hụt hẳn thôi. Mình phải thông cảm, phải hiểu chứ. Thầy rất thông cảm, thầy hiểu, cho nên thầy an ủi cô Út rất nhiều đó, chứ không phải là không đâu, chứ không phải là đơn giản đâu. Mấy con biết mà, thầy đó nói thầy đứng trên đầu sóng mà, thầy hiểu hết tâm lý của mọi người hết, chứ đâu phải thầy không hiểu đâu. Cho nên mấy con phải hiểu thầy là người vất vả cực khổ nhất ở trong những cái lớp học này, vừa đào tạo rồi trong khi mấy con bị những cái kiến chấp của mấy con nữa. Thành ra trong khi mà Nguyên Thanh viết những bài đó mấy con hơi chịu nghe, thầy thấy nếu mà thầy mà ngồi lại soạn những cái bài mà cho đầy đủ vậy thì mấy con biết không, phải một năm nữa thầy mới mở được cái lớp này trước khi mà thầy soạn cái giáo án, chứ đâu phải là khi không mà vừa soạn vừa làm sao mà có thời giờ mà đọc kinh sách để mà quân tập được như vậy. Mai có cái đầu của nó đỡ cho thầy biết bao nhiêu hơn. Vậy mà mấy con còn chê không muốn học thì thầy còn cái gì nữa. Mấy con chỉ có cái mặt cảm của mình thôi, mà mình không thấy được cái dở cái hay của người khác để mình học. Chỉ có cái mặt cảm, thầy nói tất cả những cái đó mình bỏ xuống đi, còn cái nào hay thì mình học. Mình ảnh hưởng, à mình cái người đó xấu vậy vậy, người ta nói sao kệ, xấu tốt gì mình biết, nhưng mà người ta có cái hay của người ta, để rồi rút cuộc rồi mình học những cái hay của người ta, để cho mình chuẩn bị cho mình trên con đường vậy. Cái đó là cái này. Cho nên thầy thấy ở trong nam thì mấy con cũng có những cái tư tưởng đó, rồi ở bên nữ nó còn hơn, cái số người còn hơn nữa chứ đâu ít.
Chúng tôi bên đảo nó mới nói về cái điều mà dù muốn hay không nữa thì những cái gì đó nó cũng phải có một cái phản xạ, một cái phản ứng của nó. Nhưng mà mình thấy nhiều còn có những cái phản ứng đó, tại vì người luôn những cái điều kiện nó mặc dù nó phải có một cái phản ứng thôi nha. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ quét sạch nó được, không có gì. Bây giờ cách đây có những 2-3 ngày, cái 2-3 ngày con có quét sạch như trước. Cô ấy gặp là thầy Vũ Quang, chỗ trường Phật giáo của con. Thì con có đứng xuống nói chuyện với thầy Vũ Quang. Thầy Vũ Quang, thầy Vũ Quang về. Cô có viết như giấy, cô nói về cô thầy Vũ Quang, đó là cô có nói về cái chuyện của Nguyên Thanh. Vũ Quang cũng có viết trên như giấy trả lời cho con. Thầy Quang, con cứ dễ mà đi cho thầy Thư Quang là con có nói về cái chuyện đó. Thầy Thư Quang có cứ dễ trả lại cho con, cho nên chỉ mang cái giấy ra. Thầy Thư Quang, 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 thầy Thư
Quang, thầy Thư Quang, thầy Thư Quang, thầy Thư Quang, nên trong cái vấn đề đó là trong cái vấn đề hiện giờ mà vấn đề ăn uống thì tất cả mấy con tùy thuận để thầy lo tất cả nó còn chỉ còn duy nhất có một cái mặt thầy bảo đảm. Còn cái vấn đề mà mấy con lỡ ăn chết thầy chết giùm cho nó, thầy bảo đảm mấy con lỡ mấy con chết thầy chết thế giùm cho. Bây giờ con sắp sửa ngất ngư, thầy nói lỡ đây cái chết, lỡ đây thầy chết giùm cho con sống đi. Thầy bảo nó nghe mà, con hiểu không? Cái sức thầy bảo con nghe. Trong cái thời mà bốn vị sư mà đầu tiên qua Việt Nam đó, từ Khương Tăng Hội, Thì Ni Đa Lu Chi, bốn vị sư đầu tiên, thì có một cái vị nói tôi ăn thịt tôi đau bụng, tôi không chịu, tôi đau bụng rồi. Cái ông sư đó ổng đến cái đất nước của mình thì có những người bảo ông ăn thịt đi, ông ăn mà nếu đau tôi chịu cho ông. Thì cái vị sư mà trong bốn vị sư đó mà đến đất nước Việt Nam này, nếu mà tôi đau thì ông chịu đau thiệt phải không, ông chắc nghĩ không, bảo đảm chắc không, thì ông này ăn miếng thịt vô cái ông đau. Ông đau á thì ông nói bây giờ cái ông nào mà chịu đau thế cho tôi, lỡ đây chịu thế giùm tôi đi, thì cái ông kia lỡ cái thì bắt đầu cái đau nó quá bên ông kia, ông đau lăn lộn. Đó, ông chịu đau đó, ông biểu tôi ăn cho nên bây giờ ông phải chịu đau tôi, bây giờ tôi đi chứ không có ở đây đâu. Ông kia lại quá trời quá, không làm sao cái đau cho hết tôi chứ bây giờ tôi chịu không nổi. Thì từ ra về sau mấy ông được ép, cái người ăn chay người ta tôi muốn ăn người ta ăn, đừng ép người ta ăn thịt. Bởi vì cái dân mà trong cái thời mà Việt Nam của mình là cái thời bộ lạc ghê lắm, chứ đâu phải mình đến đó mình truyền đạo thì tức là mình cũng phải giao thiệp với họ. Mà họ tới chừng họ làm thịt trâu, thịt bò gì đó, họ nướng, họ thui, họ ăn, họ cái kiểu mà dân bộ lạc hồi đất nước Việt mình. Họ bắt ông sư ông cũng ăn. Ông nói tôi ăn không được đâu, tôi ăn nó đau bụng tôi quá đi ông. Ý mình nói để từ chối thôi chứ gì. Ông nói, ông ăn đi mà đau bụng tôi chịu cho ông. Mấy ông bộ lạc mà mấy ông mà như đồng bào thượng của mình vậy đó. Ông ăn đi tôi chịu đau chứ. Cái ông tưởng là mình ăn mình chịu đau thôi chứ ông là sao ông chịu đau. Nhưng mà ông sư thì ông nói hiểu ra ông chịu đau phải không, tôi ăn thì chừng nào mà tôi đau tôi kêu ông chịu rồi. Thì ông này nói ông cứ ăn đi, đau tôi chịu. Nói đầu cá nha, rồi được rồi tôi ăn vô miếng. Ông kêu ông rình quá, ông sư ông rình quá, ông sư rồi. Thì ông kêu cái người nào mà chịu đau lại đây chịu giùm tôi. Thì ông đó ông lợi, thì ông nói cái đau qua bên ông đi, tôi hết đau là tại ông đó ông chịu. Thì do đó ông kêu ông ôm rồi. Cái đó là sử dụng cái thức thần thông tưởng thôi mấy con, chứ không có gì đâu. Hôm nào mấy con muốn biết thì thầy làm thử cho bữa. Không, cái tưởng nó mạnh lắm rồi, nó làm được chứ không phải là không đâu. Cái đó là cái thần thông tưởng thôi chứ không có gì đâu. Thật sự mà. Cho nên cái chuyện mà thầy nói đọc ở trong nó như là huyền thoại. Nhưng mà không ngờ nó có thật chứ không phải là huyền thoại. Nhưng mà cái những cái vị sư đó thầy biết họ chưa có phải là người ly dục ác pháp hoàn toàn đó. Bởi vì họ viết kinh sách ra thầy biết mà, toàn là đại thừa. Nhưng mà cái lực tưởng họ đến mạnh như vậy đó con. Cái thần thông như vậy đó, chứ không phải là tường đâu. Cho nên tất cả những cái thần thông tưởng không có gạt được thầy được cái chỗ này đó. Thầy biết rất rõ mà cái vị sư nào mà nói cái chuyện mà này kia đều thầy biết. Không có thế nào qua cái mặt của thầy được. Đó là cách hiểu của thầy. Cho nên thầy muốn nhắc lại cái chỗ này để cho mấy con thấy rằng có mấy con sợ chết á, mấy con ăn đi, có chết thầy bảo cái chết đó về thầy. Rồi chừng đó thầy nằm xuống thầy chết giùm cho. Rồi mấy con sống. Có vậy thôi. Nếu bây giờ thầy tắt thở thì nằm đó. Nên con bây giờ con thở con sống. Rồi lúc đó là mấy con mới nói thầy ơi thầy đừng có chết. Để chúng nó chết. Thì nói đùa chơi như vậy thôi chứ thiệt ra nó không có đâu con. Có những cái điều kiện đó thì sự thật ra thì mấy con đừng có lo. Mấy con chỉ ảnh hưởng với nhau mà nói đau nói bệnh nói ăn uống đau bệnh rồi. Tại mấy con ảnh hưởng tưởng của mấy con đó. Trời đất ơi đau bệnh thì phải đau hết chứ sao lại có người này đau mà người kia không đau. Rồi rùm nhau mà này kia nọ thì thầy thấy tất cả mấy con muốn biến trở thành cái tu viện chúng ta có cái nhà bếp trở lại. Điều đó mấy con sai. Trong khi thầy rất là cực khổ mới được như vậy chứ không phải dễ đâu. May mắn lắm đó mới có cụ Liên Châu chứ cỡ mà không có cụ Liên Châu chắc chắn là tầng tổ chức sao nổi.
Con nghĩ là bây giờ thì thôi mình đừng lấy bất cứ một cái gì của bệ đó. Rồi đi bệ từ 2 ngày, 3 ngày, đến ngày, 5 ngày, đến cho 5 ngày nó hư xuống rồi đang đổ.
Không, con làm như vậy nó sai. Bởi vì người ta ở đâu người ta cúng dường đến đó. không phải con.
Cái này là không phải là cái ý của cụ.
Không phải cụ.
Không phải ý của cụ.
Mà của người ta. Rồi mà cụ phải làm.
Con nghĩ là tại vì cô đi ngang qua cùng đây của Út mà cô đứng một nói với ông Út cùng đồ này vừa đó, cô biết là cụ có một cái ý.
Nà, không, cái vấn đề đó là cái vấn đề mà thầy đã nói hụt hẳn. Yeah. Con đã hiểu rồi. À, nhưng mà điều kiện đó, nó không phải là nó cũng có cái sự thúc đẩy ở bên ngoài. Cũng như bây giờ cổ muốn gói bánh chưng đâu. Nhưng mà ở Hà Nội chở vô đóng bánh chưng. Hoặc là Phật tử cúng dường bánh tráng. Cho nên con biết cô Liên Châu mà đem vô đây cúng dường nào nắm, nào này kia đủ thứ. Tại bảo thầy gợi ý, thầy cử ý khéo mà cổ hiểu. Đem ra ngoài tiệc cơm cha. Đừng có để đây cô Út cô làm. Có phải không mấy con đấy? Những cái đồ ăn mà đồ Đài Loan đồ nó làm cái thịt nó tròn tròn đồ này kia nó bọc bọc cũng đem lên bao bao rồi chứ gì. Bữa để đây nè, thầy bảo rồi shipper nó mới xách ra xe nó đưa ra ngoài quầy hiệu con trai đem quán. Chứ còn để đây của làm. Bây giờ của làm sao của bỏ. Cho nên lần lượt rồi thì mình sẽ khắc phục về cổ sẽ thấy cái sự thảnh thơi với cổ. Chuyện đó cổ không có hụt hẳn. Chứ đưa người ta đứng nấu cơm mà dũng cái rồi. Hói nấu cơm thì phải hụt hẳn chứ sao. Cái chùa đang có ngay nhà bếp mà bây giờ cái nhà bếp dám quay thì nên nó lạnh lẽo quá thì nó cũng phải mấy người nhà bếp nó cũng phải buồn tuổi chứ. Cái điều đó mình phải hiểu rồi. Nên nên bây giờ đó để lần lượt rồi thầy sẽ giải quyết cái đám Phật tử cúng dường có ba cái thực phẩm này. Để giải quyết cái gốc, chứ còn không giải quyết cái gốc này không được. Khó lắm mà mấy con, cái vấn đề này là vấn đề khó, nó còn duy trì dài lắm chứ không phải là một ngày ngày đâu. Nhưng mà mục đích của thầy là mục đích vậy. Nó một lần hai lần. Bây giờ nó thầy có thể nó cái tu viện này nó đã quen rồi. Nhưng mà cái cơ sở khác là không được. Không được ở trung tập thật thành lập cái nhà bếp ở trong đó được. Nghĩa là Phật tử ở đâu kéo gì đó cúng dường chứ còn không được ở trong cái khu vực đó mình. Như bây giờ cái trung tâm an dưỡng ở Hà Nội làm không được. Mà thầy ra thầy tiếp thu ý đời đàng hoàng tiếp thu xây cất được trong trường. Bắt đầu bây giờ có người về sinh hoạt rồi nhà bếp không được ở đây. Ngay từ đầu nó không bị hoạt động. Còn bây giờ nó cả mười mấy năm, 20 năm ở đây bây giờ là có vấn đề rất là khó. Mà thầy làm được như vậy là nó đi hết hai phần rồi, nó không còn một phần. Không còn thấy thầy khó mà thầy làm được, nó ghê gớm. Mà bây giờ nó còn chút nữa. Mà nếu không á, thì nó lại xảy ra những cái chuyện khác khó khăn hơn. Mà cho nên mấy con cứ tùy thuận, lần lần thầy sẽ giải quyết mà. Chứ còn mấy con làm một cái bước chớn là coi dần á, đổ dở hết cả đám. Nó khó. Cái này chuyện vậy.
Mới lúc trước là cũng đang đâu rồi kia đó. Mới lúc trước á.
Cho mấy lúc trước thì cổ mang ra ở ngoài đó, nhưng mà thầy không cho, thầy nói ngoài đó để cho Phật tử người ta cúng dường cái gì đó mà ta cúng được cái đây. Nói ra nhà cấm không chứ, cho nên giờ cổ để đây hoặc cổ đem lên nữa. Thầy cũng bây giờ cái điều đó sau này thì là người con thấy mình cần còn phải làm cái chuyện này, không phải làm cái chuyện này đâu. Để thầy dẹp ba cái Phật tử cúng dường sai mới đúng. Chùa ta có chỗ có cơm ăn áo mặc hàng ngày người ta có rồi. Để lo bao nhiêu công việc khác chứ đâu phải mà cứ dồn dập như từ lâu đến giờ bắt người ta phải nấu nướng như thế này nữa. Phải thay đổi. Cho nên ở đây thì nó rất khó, nó nhiều cái tư tưởng, nhiều phe nhóm. Nhiều cái nhóm này, nhiều nhóm này, trong này nó bao nhiêu nhóm thì biết hết. Nghĩa là người ở chỗ này, người ở chỗ này. Nhưng mà người ta không có thông cảm thì nó đứng ở trên cái khó này. Người ta không. Ví dụ như cái tình cảm của mình nó xuyên qua chỗ này, nó xuyên qua chỗ này, nó thành ra cái phe này, nó làm không giống chứ. Trong nam cũng vậy, ở trong bên nam chúng ta cũng vậy, mà bên nữ cũng vậy. Chứ không phải nhiều. Cho nên thầy dập xuống, hễ hở ra một chút là thầy dập xuống, hở ra một chút thầy dập xuống. Bữa đó thầy nói, người nào tu được ở, mà tu không được, mà nói chị ăn uống đi ra. Thầy thẳng thắn mà thầy không chấp nhận cái điều đó. Còn gì vấn đề học, lớp chánh kiến chứ không phải chánh tư duy. Ở đây quý cô đều nói trong cái chánh tư duy chứ chưa phải là chánh kiến. Cái mình chưa hiểu, tại sao mình không học hiểu? Mình cứ chê, mình biết gì mà mình chê? Cái sức mà những bài vở của mình viết mình có cái hiểu rộng rãi chưa? Mà cái chánh kiến là cái hiểu rộng rãi của cả thế gian này chứ đâu phải là cái hiểu nhỏ mọn. Bây giờ nói thân bất tịnh, nó các pháp bất tịnh là mình nói sơ sơ như vậy đủ hả? Không có đủ. Còn hiểu biết nhiều nữa chứ, đã hiểu biết. Còn giờ mình cứ đem cái chuyện lặt vặt của mình để phá cái tâm từng chút này, mình nói cái đó nó đủ ha. mình đem những cái chuyện nó lặt nhặt như vậy thì mình nói cái chuyện đó là cái chuyện chánh tư duy để cho mình xả được cái tâm. Thì bây giờ cái lớp chánh tư duy nó có phải dạy cái lớp đó đâu, tất cả những cái này nó chưa học tới, mà giờ mình đem cái chuyện nhỏ nhặt đó như vậy nó để chờ khi nào ta học tới lớp đó. Mấy người học chung chung bây giờ đem ra nó mấy người nói hay vậy, hay thì được, cái chuyện không có hay. Bây giờ cần phải cái tri kiến mình phải hiểu, nó mình phải hiểu. Mà nếu mà thầy không nói, thầy không đưa những cái tính tri kiến này cỡ sức mình hiểu gì nhân quả như thế nào, mình hiểu chưa? Phải không? Mình đâu có hiểu. Cái hiểu của mình nó hiểu chung chung, mà hiểu ai cũng nói nhân quả được. Nhưng mà nói cái kiểu mà thường thường ai cũng nói được hết, nhưng mà nói cái kiểu quá cả. Không có sao. Của người khác chính cái chỗ đó mới là cái bản ngã của mấy con mà thầy dẹp đó.
Nhưng mà bởi vì cái phần kia người ta đưa ra con nó sẽ chấp nhận, thấy chấp nhận tốt không? Mặc dù bản ngã đạt ra sao mình cũng cần biết
cái mình học. Thật sự ra thì cái gì mà thầy nói ra thì mấy con cũng thấy hay, nhưng mà có cái người nào mà nói thì mấy con thấy cái người đó dở, bởi vì cái người đó đâm. Nhưng mà chính cái chỗ đó là cái bản ngã, chính chỗ đó là cái bản ngã lắm, chính chỗ đó chỗ mà cần phải tiếp thu, cần tiếp thu cái gì. Mình không thấy ai, mình không thấy mình hơn ai hết, mình cần học mọi người. Dù một đứa bé có cái hay mình vẫn học, cho nên Khổng Tử mà phải học Hạng Thác mà. Con thấy Khổng Tử mà phải học một đứa hài nhi, mà một đứa nhỏ, mà một đứa bé mà phải học nó, mà ông trả lời được đâu mà ông học. Nó thì mấy con thấy, cho nên những cái mẫu chuyện như vậy rõ ràng là chúng ta phải học, mà học cái hay. Nhưng mà chú bé đó đâu phải là Hạng Thác giỏi hết, ông được ở cái góc độ này chứ chưa hẳn là nói ông thần đồng với sự thật là ông thần đồng ở trong góc độ thôi chứ. Ông biết gì, nếu mà ông biết gì được á thì ông như Phật rồi sao? Ông có biết nhân bản nhân quả không? Ông biết đạo đức nhân bản không? Hay là ông chỉ cật vấn ông Khổng Tử? Không hiểu không? Nó đâu phải là Hạng Thác giỏi đâu. Thầy nói ở trong đời nay, thầy nói ông Phật mới đưa ra chân lý chứ không có cái người nào đưa ra chân lý. Hạng Thác có đưa ra chân lý được không? Nếu mà nói là thần đồng thì ông phải hiểu những cái điều kiện cần thiết cho con người chứ. Ông đưa ra những cái chuyện mà không có ăn đuôi gì. Ông hỏi lông mày trước mặt ông bao nhiêu cộng ông biết không? Hỏi nó làm gì? Để cật vấn người ta chơi rồi. Phải không? Như cái chân mày của thầy bây giờ nó thưa rồi, nó có mấy cộng nó đâu có bằng con. Thì làm sao mà nói trúng được? Không phải không? Mà ai mà đưa cái chân mày xuống để đây mà mà đếm, hoặc là cái lông nheo chúng ta đưa xuống mà để đếm bao giờ? À, cái tôi hỏi cái chuyện trước mắt ông á, vậy chứ cái lông nheo ông hay cái chân mày ông mấy cộng ông biết không? Mà ông nói dữ vậy. Có ai ngờ cái chuyện mà hỏi kêu mà cắt cớ hỏi vậy không? Dẫn qua các nhà văn tự đặt điều thôi chứ ở đó.
Nhận đi. Cho cái gì cũng không là nhẹ nhàng đấy. Ông chỉ có đem theo cái chén và mũ này ông nhớ không? Ông ra ông gặp đứa ăn tàu nó bụng tay nó lứt thôi cho cua cái nhỏ này rồi. Nó đã tự do quá, còn tôi còn thua nó rồi. Những câu chuyện trong Phật giáo đã có những câu chuyện vừa đặt, thì ở ngoài đời nó còn có những câu chuyện vừa đặt
hơn. Vậy đó không? Nhưng mà cái sự thật là phải sự thật, còn cái đó là cái mắt, cái rắc rối, cái mắt mướu, chứ không có cái gì khéo léo thôi, không có gì mà hay ho. Cái sự thật là mình phải sống như thế nào, đừng làm khổ mình khổ người, đó là cái chân lý của đạo Phật. Cái này lợi ích. Còn cái chuyện nó hỏi chơi, nghe cũng hay chơi chứ không có lợi ích gì đâu. Biết cái chân mài này nó bao nhiêu cộng có cái lợi ích gì mà hỏi. Mà trước mắt đó, không biết cái thiện cái ác này mới chính cái đau khổ của mấy người này. Làm sao mấy người phân biệt được cái thiện cái ác? Mấy người mới không đau khổ. Cái chính của đạo Phật là cái gì? Cái tức là ái kiến xử con, để rồi thầy sẽ cố gắng thầy giải quyết cho cái niệm này để con yên tâm con tu con.
nhưng mà cái nên phải là như vậy, con có nên dùng cái câu nó tí để đập nó xuống
không? Không, giải quyết chứ không phải đập. Đây là cái giải quyết của cái ái kiến sử. Con đập ngang tức là con bị ức chế nó, con nó sẽ không hết ái kiến sử. Mà để bây giờ cái này cái lợi ích mà cái lòng thương của con hơn là con đem chánh pháp cho con, cha mẹ mình mà. Cho nên con xin sách hoặc là xin băng đĩa để về cho cha mẹ mình được. Khi mà nhớ mình, người ta đọc, người ta thấy mình tu vậy, người ta lại an vui, người ta thấy thích. Là đem lại cái nguồn an ủi và đồng thời cũng được nghe chánh pháp nữa. Thì nó lại làm cho ba mẹ con đi vào con đường chánh pháp của Phật tốt chứ.
Tức là nhiều bóng. Con sợ rằng là nếu mà cái điện này nó khỏi lần như vậy, thì cái chữ làm cho cái lòng thân con nó càng nhớ thương cha mẹ.
Không phải đâu. Nhưng mà cái trách nhiệm bổn phận hiếu đạo của con, khi mà thầy đã cho con sách vở mà băng đĩa được rồi thì con thấy an rồi, chờ ba mẹ mình lên cái mình trao cái an ổn. Và đồng thời khi mà có đủ cái tài liệu mà mong muốn đó, thì nó cũng an con rồi, nó không còn lo nữa. Cho nên vì vậy mà con ngồi con yên tu hơn. Còn bây giờ nó chưa có đủ, nó cứ nhắc nhắc hoài, không biết làm sao chứ. À, để thầy thấy, thầy thông cảm được cái điều kiện đó, thầy sẽ giúp đỡ những cần gì, những gì đó con cần viết ở trong cái tờ giấy đi. Rồi thầy đến, thầy xin cô Út, rồi thầy cái gì mà cần thiết là thầy để giúp đỡ cho con đầy đủ để cho cái tâm con nó an ổn trên cái lòng hiếu con đối với cha mẹ mình.
Trong mấy năm liền qua thì năm 3-4 năm nay là mỗi cái Tết thì con không có gì nhặt. Như 3-4 năm nay khi con đến đây thì con không có gì nhặt. Thì ba tôi cũng cần mỗi đứa con đều phải khi Tết là phải về nhà rồi rất gì nhặt. Cũng về thăm gia đình một chút và đi cũng được. Thì ba con vui lắm. Như vậy cái thanh con đầu nó khỏi lên là mình nghe trong trường hợp hiện tại thì con chưa tập tới một chút thôi, thì phải đợi cái pháp ra và cái chuyên gia đi ra còn mới phá được cái thọ rồi thì khỏi lên cái miệng là cách nha, cái về nhà
à cũng được, không có sao, thầy sẽ cho về để mình giải quyết vừa cái ái kiến sử mà cũng vừa để mà sau đó mình trở lại tu. Vì cái nghiệp của mình đang là cái nghiệp nhỏ nên mình giữ tới một chút không được, cho nên mình phải chậm hơn một chút, không có sao. Con cứ tới chừng đó rồi thầy sẽ cho, nếu mà ba mẹ con không lên thì con cứ về trong 3 cái ngày Tết rồi về, đó cũng là một cái điều kiện tốt cho gia đình của mình, chứ không sao thầy giúp con. Vì bây giờ con bị cái nghiệp như vậy, con tu tới một chút không được, bảo vệ nó không được đâu, vì nó đâu có hiện được. Vì cái để con ôm pháp nào tu thì hơi nó cũng thừa hơi ra thì cũng được đó. Có hơn là cái chuyện đó sẽ giải quyết, thầy rất là giải quyết về đạo đức lắm, tâm lý lắm, không có cái gì đâu mà sợ. Yên tâm, bây giờ cứ được giờ nào cứ lo tu giờ nấy thôi, không có gì đâu mà sợ. Cái chuyện đó xin thầy đi cho họ, không có gì.
Tại vì con sợ đồng
nếu
mà về thì...
À, không phải đâu, bây giờ mà gọi là phá hành độc cư thì nếu mà con đang tu tứ niệm xứ cái giai đoạn cuối cùng đó, mà con còn nói chuyện là con mới là một người phá hành độc cư. Còn bây giờ nó con có thể tiếp với nhau mà con có thể hỏi những cái pháp tu hoặc là rút tỉa từng kinh nghiệm mà cố gắng mình khắc phục, mình không nói chuyện là càng tốt. Nhưng mà lỡ mình có nói chuyện thì mình nghĩ rằng mình đừng có nói chuyện tào lao là cũng được, chứ không khéo mình nói chuyện đời, nói chuyện này kia nó quen đi, nó khó bỏ. Cho nên ngay bây giờ đó mình tập, nhưng mà cái gì cái vấn đề đó mà không phải là bắt buộc mình phải ức chế đến cái mức độ mà mình chịu đựng không có nổi. Cho nên ở đây thầy không có làm cho mấy con phải khổ sở gì cái pháp độc cư đâu. Nhưng mà thầy thường thường thì tha thứ những cái lỗi lầm của mấy con hay nói chuyện đó, thì cũng tha thứ. Nhưng mà cái vấn đề đó là phải giải quyết và khắc phục để lần lượt cho mình phải trọn vẹn độc cư. Nhưng bây giờ trong cái giai đoạn con như vậy nó chưa phải trọn vẹn được đó. Mà con cứ sợ là mình đi ra vậy thì nó không được, nhưng mà cái tâm của con thì nó bất an đó. Con hiểu không?
Vậy có một cái trường hợp này đối với cô Nguyên Thanh thì con coi như là cô Nguyên Thanh cũng giống như một đứa em gái con, thì cũng bằng tuổi em gái của con hiện giờ. Thì khi mà có mỗi lần cô Nguyên Thanh khi mà đứng ở ngoài này thì bắt đầu con có gặp mặt thì nhưng con không dám nhìn, thì con quay mặt cúi đầu xuống. Như vậy con rất sợ con rằng cô ấy sẽ tỏ ra cái niệm này cho cô rằng giống như những người khác là có cái mặt cảm đối với cô ấy. Nhưng con trong cái trường hợp này con phải, nếu mà nhìn mặt thì
thứ À, không có sao, con cứ giữ được cái hạnh của mình là phòng hộ như là tốt hơn, không có gì đâu, con đừng có ngại, đừng có lo, cô sẽ nghĩ những cái người nào mà cô nghĩ là những người đó họ đã, cô đã biết, con người như cô Thiên Nguyên Thanh, cô biết cái người nào không ưa, người nào ghét, cô cũng biết hết, cô thông minh lắm, nó con đừng có lo điều đó. Đối với bên nam bên nữ bên gì đó cô cũng biết hết à, người nào sao cô cũng biết hết, bởi vì cái đầu óc đó nó thông minh lắm, nó không con biết cái người nào hết. Con bây giờ không nhìn không ngó gì cô cũng biết, con sao cô cũng biết hết, con khỏi lo điều đó, con chỉ lo mình phòng hộ mình tu cho mình thôi, đừng lo cái gì nữa, không có sợ đâu.
Trong những cái bài mà cô viết như vậy, nếu thầy đó thì có cho con mượn con đọc để mà con hiểu, để mà
được mà không có gì đâu con, thầy sẽ sau này nữa khi mà đánh vi tính xong rồi thầy sẽ photo một ít, bởi vì thầy thấy những cái điều học hiểu đó nó có cái tầm rộng ở trên các pháp rồi, thầy sẽ gửi cho mấy con để mấy con nghiên cứu thêm, để mình vun thêm những cái hiểu biết do người ta kết tập lại cho mình được nó gọn vậy đó, thì nó quá đỡ cho mình biết bao nhiêu, thấy không? Do đó thầy sẽ photo cho
con lấy kinh nghiệm trong cái học tập trong lớp của con rồi. Dầu thấy những cái bài toán nào con đã biết giải thích được thì cũng phải cần học hỏi những cái người bạn thêm nhiều những cái phương pháp, những cái cách giải khác nhau, thì trên cái này cũng vậy, con có đang chia những bài hay con có thể con muốn mình đọc những cái bài nào mà trong cái lớp chín này mà đúng thì có còn nhiều thầy biết rằng đây là đúng về cái lớp chín này, thì thầy có thể cho con mượn những cái bài đó con đọc qua để mà con
được chứ con. Sau này nó những cái bài nào mà thầy chọn nó sẽ đóng được thành sách, nó sẽ gửi cho mọi người đều có một hai cuốn mấy con, chứ không phải là riêng mấy con đâu, nhất là cái bộ mà đạo đức dòng người này, đạo đức nhân bản, thì cái vấn đề đó là một vấn đề nó được từ cái lớp học của mấy con đó, nó trở thành những cái môn học sau này cho mọi người đều có một cái lối viết, một cái lối điều đó sau này thì sẽ mượn hết những cái bài vở của mấy con. Có những cái gì mà cần thiết đó, thầy phải chịu khó thì chỉnh sửa lại cho nó hoàn chỉnh hơn, để sau khi mình cho nó thành sách, sách của mấy con mà đây, mấy con viết, mấy con học, mấy con tu mà, nó là cái điều kiện cần thiết cho mấy con mới thấy từng cái kinh nghiệm của người này đến người kia. Ở đây mình học, mình tu để mình hiểu biết, mình tu, cho nên mọi bạn của mình đều là thầy của mình đó. Tất cả các bạn đều là thiện hữu tri thức mà. Nên nhớ cái điều đó, chứ nó không có xa lạ gì đâu.
Trong trường học cái bài viết giờ của môn công nghệ quá thân con mắc bệnh, nhưng là thầy muốn cho đọc bên một thời gian, như vậy nếu một cái bài đó còn thầy giữ thì có thể cho con mượn con đọc qua được.
À, bây giờ thì coi như là An đưa đánh vi tính rồi con, để An đưa đánh vi tính xong con rồi anh về rồi con.
À, xin được thầy, con xin sớm hối về cái chuyện vừa rồi, con không biết gì nữa thầy không quên á, con biết đi đầu nói qua lại
cái gì con
xin sám hối.
Dạ, không có gì đâu con.
Con cố gắng là con tiếp tục. Con biết thêm mấy cái chuyện gì. Con không có nói chuyện gì thì mình cũng cố gắng để tiếp tục những cái gì. Con cố gắng để nhiều người đã
con biết tâm muốn viết như vậy là hay lắm.
Thầy dạy con cũng đúng rồi, con thích thiệt mau lắm. Mình có những cái mà nó không chân thật, con không thích. Những cái gì nó chân thật thì cần nó để con thích thu rất mau. Vì vậy con muốn viết tốt cái chỗ đó.
Đang cố gắng học luôn. Bởi vì trong cuộc đời mà tu hành chúng ta hoàn toàn muốn trở thành thánh thì nó cũng từ nơi chúng ta biết sửa những cái sai của mình mới trở thành thánh, chứ không phải ông thánh nó có sẵn hay không, mà chính từ con người. Cho nên những cái lỗi phải đều là chúng ta ai cũng có cái lỗi đó, mà mình cứ mình tập trung mình nhìn cái lỗi thì mình không thấy cái hay của người khác, thì cho nên mình không có học thánh. Do như vậy cho mình cố gắng mình học mình, vì vậy mà cố gắng phòng hộ mắt tai của những tâm lý của mình càng tối đa chừng nào càng quý chừng nào, ráng cố gắng thì thấp thì mình sẽ tiến bước trên đường tu tập đến giải thoát dễ dàng, không có khó hơn.
Con về nhà cháu, con có
ai mà vừa thì con tu tập thất hành niệm suốt, trong suốt thời gian là tu tập thì không có nói đã không cần thiện niệm lập nhà, nhưng mà cháu này cái sự con muốn thử về cái định niệm, cái định niệm phải sở của con hoặc là thì còn trong một tiếng đồng hồ thì như đưa tay ra vào thì thử coi cái pháp, cái chân pháp này, pháp cái tỏ của mình như thế nào. Thì trong khi mà qua khoảng 45 phút thì nó tỉnh, rồi 15 phút sau thì nó rơi vào trong trừ một cái thời ngày hôm nay không chú chắn không thì không có
đang cố gắng khắc phục. Thầy dạy giờ nào nó ngủ, giờ nào thức nghiêm chỉnh thì nó tốt, mấy con đừng có để mà phi thời thì nó không có. Vậy nên đang cố gắng khắc phục. Hôm nào có dịp mà thầy sẽ đưa một cái bài kinh của Đức Phật dạy cách thức ngủ nghỉ cho mấy con, chứ không khéo là mấy con muốn ngủ hồi nào muốn ngủ, muốn thức hồi nào thức, rồi muốn tập điên tập khùng nữa thì sợ riết rồi mấy con loạn thần kinh, nó chết thầy đó, nó cực khổ mang tiếng thầy.
Thầy
sẽ đưa cái bài kinh mà Đức Phật dạy, cái chỗ mà ngủ nghỉ. Đức Phật trả lời với Hoài Đạo rất hay về vấn đề ngủ nghỉ. Bởi vì trong khi Hoài Đạo nó cũng cho là cái ngủ nó là cái si, cho nên vì vậy nó phá, nó không có ngủ, nó tập ngủ. Nhưng mà Đức Phật phá rất hay. Để rồi thầy sẽ cho mấy con cái đoạn kinh đó, có thể mà thầy photo ra cho mấy con đọc đoạn.
Bây giờ con chỉ tu tập cứ bình thường thôi.
Đúng rồi, con giữ bình thường, bởi vì đối trị với cái bệnh của con nó không có phải mà gắt quá như vậy được. Cho nên nó cần phải có sự ngủ nghỉ. Cái phá cái ngủ nghỉ của mấy con là coi dừng, nó sẽ sinh ra cái bệnh còn nặng hơn nữa, chứ phải dễ. Bởi vì mình đi ngược lại với cái cơ thể của mình làm sai cái quy lực của nó. Cho nên vì vậy mà tới chừng là từ nó mà tu tứ niệm xứ, tới chừng nó tỉnh, nó sẽ không có buồn ngủ mà nó rất là sung mãn. Nó không có ngủ là khác. Còn cái này mình chưa tới cái mức độ đó, mình ép nó thì coi chừng mình bị ức chế, mình làm hại cho cái thân mình mà mình không biết. Cho nên ông Phật cũng dạy kỹ lắm, mấy những cái bài kinh này nó tuyệt vời. Bởi vì ở đây tại cái lớp của chúng ta là có những người mà nó thức như vậy, nhiều như vậy. Cho nên vì vậy mà thầy đem cái bài kinh nó ra để cho mấy con thấy là đạo Phật không có dạy sai cái quy lực của cái nhân quả của nó. Nó thường thường nó làm chủ, chứ nó chuyển biến, chứ nó không có làm nghịch lợi ức chế nó, ức chế trên cái thân và tâm của nó bằng cách như vậy. Cho nên Đức Phật mới dám tuyên bố là pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Mấy con nghe cái câu nói đó là đủ biết mình ức chế, mình cố gắng mình thức là mình cũng tự làm khổ mình đó.
Như vậy trong trường hợp này con kéo dài ví dụ trong 3 tiếng hồ tu tập hoàn toàn liên tục 3 tiếng hồ pháp hành niệm không có như vậy ức chế
không? Không, bởi vì mình ôm pháp đó mình đấu trị bệnh mà. Đang mình đối trị cái bệnh của con thì có gì đâu chứ. Con biết không? Mình dẹp nó, tức là mình phải cán nát cái bệnh của con, nó khác. Con hiểu không? Đi là mình dùng cái phương pháp để cán cái bệnh của con hết cái giờ đó.
Nghĩa là trong giờ tu tập là cứ gì con pháp là niệm đi suốt mãi.
À, tập được thì càng tốt. Nhưng mà nếu có hiện tượng gì thì cứ báo cho thầy giúp đỡ. Chứ đừng có bây giờ tôi cán nát cái bệnh tôi mà giờ nó thành cái bệnh khác nữa thì thôi cái này nguy hiểm. Thì vừa phá bệnh này nó đẻ ra bệnh khác nữa thì thôi. Cho nên nãy khi tu tập mà thấy có gì chướng ngại thì ngay đó báo cáo cho thầy biết liền. Phá bệnh nhưng mà điều kiện là không phải phá mình, phá giặc chứ không phải là phá cho mình tiêu. Bây giờ thí dụ như bây giờ quân đội mình đóng đây để đánh nhau rồi, bây giờ muốn diệt hết quân đội của giặc thì dập luôn quân đội mình, chết luôn hết, thì cả hai cái bỏ bom chết hết thì thôi rồi, nước còn độc lập còn ai ở đây. Con hiểu cái điều đó có chuyện sai. Cho nên bây giờ đó, bây giờ lính của giải phóng nằm đây, mà lính quốc gia nằm đây, bây giờ đem nguyên tử đập xuống hết đi, rồi chết rồi thì còn ai. Chết ba ông Việt Cộng này thì cũng chết quốc gia luôn, rồi còn cái chỗ nào nữa mà sao. Con hiểu chưa?
Cho nên con sợ thầy lo lắng, cho nên con không có dám thức
đêm. Bây giờ nó mà không thức suốt đêm mà cố gắng thức suốt đêm, rồi trái lại ngủ phi thời cũng hơn, phải không? Nó còn đấy. Rốt cuộc là con cứ bị ngủ bi thời không? Giờ nào ra giờ nấy con? Con nghỉ con. Rồi, bắt đầu mấy con có hỏi thầy nghĩa thiệt không? Nói được, sáng cố gắng, mình biết sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Mọi việc đều có thầy giải quyết. thầy giải quyết, thầy làm sao mà nó trở thành thanh tịnh, nó trở thành thanh tịnh để đi đi. Này thầy cũng thấy, thầy biết mà. Bởi vậy thầy mới đưa ra cái thiền căn bản là phải sống ba đức ba hạnh, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Con thấy trong cái thiền học những cái đầu tiên biết nhẫn nhục trên cái đầu đường, và cái giải quyết mọi mặt nó đều biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mới giải quyết, nó mới đi trong cái đường đi. Nếu không khéo không, cuộc đời mình cả một cái vấn đề. Nên mấy con mà được sống gần thầy phải học những cái hạnh thầy ghê gớm lắm, mà không bắt chước thầy thì mấy con sẽ tiêu giống như vậy. Thôi bây giờ nghỉ mấy con.